hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Bệnh viện Thuộc Linh. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chương 6, Chức phận của Lương Tâm. Mời quý thính giả nghe chương 6, chúng tôi xin đọc sau đây. Tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế. Công vụ các sứ đồ, chương 23, câu 1. Không biết rõ chức phận của lương tâm và những gì Đức Chúa Trời cung ứng cho nó để hoạt động hữu hiệu, có thể gây ra những hỗn loạn trầm trọng trong phạm vi sinh hoạt thuộc linh. Nhiều tín đồ nhạy cảm đã đi khập khiễng suốt đời bởi vì lương tâm bệnh hoạn và suy nhược của nó cứ lên án họ không ngừng. Chính lòng thành thật và mong ước tuân theo ý chỉ Đức Chúa Trời của họ chỉ tăng thêm phần rắc rối cho vấn đề và khiến họ sống trong một tình trạng luôn luôn tự cáo trách lấy mình. Chúng ta có thể tìm hiểu và ứng dụng sự dạy dỗ của Kinh Thánh về vấn đề đó để được giải thoát khỏi tâm trạng ấy. Lẽ thật luôn luôn có quyền buông tha chúng ta. Phải chăng lương tâm là một năng khiếu tách rời với bản tính đạo đức của con người? Nó là một cơ năng có thể sai lầm của con người hay là một khả năng thiên bẩm không hề lầm lẫn? Nếu tra cứu những câu liên hệ với vấn đề ấy trong Kinh Thánh, dường như nó là một hoạt động đặc biệt của trí năng và giác năng, khiến con người có thể phân biệt thiện ác, phân biệt thế nào là đạo đức. Nó đã được định nghĩa là một khả năng để làm chứng, để phán đoán của tâm hồn, hầu đồng ý hay không đồng ý với các hành động của ý chí. Vì không có khả năng ấy, loài vật cũng không thể phạm tội. Nếu không có nó, con người cũng không thể bị xem là chịu trách nhiệm về tội lỗi, bởi vì nó không thể phân biệt được thế nào là tội. Vậy chính khả năng hoạt động của lương tâm đã khiến cho con người phạm tội bị kết án. Chữ lương tâm có nghĩa là một sự hiểu biết để giữ mối liên hệ giữa ta với người khác. Ở đây là với Đức Chúa Trời và gợi ý rằng con người là một chứng nhân cùng cộng tác với Đức Chúa Trời để biện chứng hay kết tội chính mình tùy trường hợp mình thẩm xét các hành động của mình. Triết gia Kant đã gọi nó là một quyết định, một lệnh truyền bắt buộc ta phải tuân hành vô điều kiện. Lương tâm là trung khu thần kinh của linh hồn, nhạy cảm đối với niềm vui, những nỗi khổ đạo đức mà nhiệm vụ là phê phán giá trị đạo đức của một hành động, và cho chúng ta biết phải hành động như thế nào để việc làm của chúng ta có giá trị đạo đức. Lương tâm không phải là một cái gì chúng ta có thể đắc thủ lần lần, nhưng là một phần của bản tính chính yếu chúng ta. Nó không siêu nhiên, cũng không phải là một đặc tính của Đức Chúa Trời, nhưng hoàn toàn là một phần trang bị của loài người và thường được mô tả là một tiếng nói của Đức Chúa Trời trong tâm hồn chúng ta. Nhưng nếu điều đó là đúng, thì nó chẳng bao giờ đưa chúng ta đến chỗ hành động tội lỗi. Lẽ dĩ nhiên là lương tâm cũng có thể là tiếng nói thực sự của ma quỷ. Nó không phải là tiếng nói của Đức Chúa Trời, nhưng đúng hơn là một khả năng để nghe tiếng của Đức Chúa Trời nói với tâm hồn chúng ta. Lương tâm không là nguồn gốc làm phát sinh ra một cái gì cả. Nó giống như chiếc hàng thử biểu, dầu khám phá và chỉ ra nhiệt độ, nhưng chẳng bao giờ sửa đổi hay tạo ra nhiệt độ của chính nó. Nó là một năng khiếu cao cả và mầu nhiệm nhất của bản tính đạo đức con người, và lên tiếng với một uy quyền thuyết phục mạnh mẽ hơn hết các uy quyền. Nếu con người thường tuân phục, khi chúng ta vâng lời nó, chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Khi chúng ta không vâng theo, nó sẽ la lên như Giăng Báp-tít, cãi đỏ cắm. Phao-lô quả quyết với chúng ta rằng người ngoại đạo cũng có lương tâm. Họ có một quy luật trong lòng thúc giục họ nên hành động như thế nào hoặc nên từ chối hành động. Roma chương 2 câu 15. Một người da đỏ ở miền Bắc Da Nã Đại đã mô tả sự hoạt động của lương tâm mình bằng một hình ảnh như sau. Nó là một vật nhỏ có ba góc nhọn nằm trong lòng tôi. Khi tôi làm quấy, nó quay tròn và làm cho tôi đau đớn dữ dội. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục làm quấy, nó sẽ quay nhanh hơn, đến nỗi các góc nhọn đều mòn hết nên không còn làm cho tôi đau đớn nữa. Bằng một trực cảm thuộc linh rất đặc biệt, trong quyển Thánh Chiến, John Bunyan đã hình dung cả gia đình nhân loại trong bức tranh về một thành phố là hồn người. Ông gọi một công dân của thành phố ấy là ông lương tâm. Khi ma quỷ chinh phục thành phố, nó tìm cách tiêu diệt mọi dấu tích của chủ cũ là Emmanuel. Vì nó không thể nào giết chết ông lương tâm, cho nên nó tìm cách giam ông ta vào trong một nhà ngục thật sâu để tiếng nói của ông ta hoàn toàn im bặt đi. Nhưng khi Emmanuel đến, chiếm lại thành phố hồn người và ngay lúc vị tướng lãnh lão thành là xác tính xung phong vào cửa tai, ông lão lương tâm rất phấn khởi đến nỗi từ ngục sâu, ông la to cho đến chừng cả thành phố đều bị tiếng nói của ông thức tỉnh. Tiếng nói ấy nhắc lại lòng trung thành của họ đối với Emmanuel và lên án bọn phản loạn đã chống lại uy quyền ấy. Cần ghi nhận rằng, lương tâm không phải là một khả năng hành động. Nó không có quyền khiến người ta làm phải hay thôi làm quấy. Nó chỉ đưa ra nhận xét của mình, làm phát sinh cảm xúc thích ứng, nhưng để cho ý chí con người hành động trong ánh sáng của phán đoán mà nó đưa ra. Nó không có năng lực hay trách nhiệm nào khác hơn. Giới hạn của lương tâm. Người ta thường lấy làm mãn nguyện mà nói rằng, tôi sống theo lương tâm. Dường như cách sống như thế sẽ tự nhiên kết quả là những hành động tốt. Nhưng phải chăng lương tâm là một hướng dẫn viên không bao giờ sai lầm? Không. Paulo viết, vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ đó mà được xưng là công bình. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 4. Wordsworth mô tả nó là sai lầm, là sự hiện diện thâm sâu, mật thiết hơn hết của Đức Chúa Trời trong tâm hồn và hình ảnh hoàn toàn nhất của Ngài trong thế gian. Paulo quả quyết rằng ông đã luyện tập cho lương tâm mình để nó hành động đúng đắn chứng minh cho điều đó. Công vụ các sứ đồ, chương 24, câu 16. Như thế, lương tâm không thể vô ngộ, nhưng là một yếu tố hay thay đổi, phản ứng trung thành phần tiêu chuẩn của đời sống đạo đức mà nó chứng kiến. Tiêu chuẩn đó có thể là bất toàn hay sai lầm rõ rệt, nhưng dầu vậy, lương tâm cũng theo đó mà chuẩn nhận. Ngày xưa, lương tâm của một người Ấn Độ cực lực phản đối việc giết một con bò cái, nhưng vẫn bình an khi người ấy tế sống con trai mình. Ngày kia, có một người Ấn Độ nói với viên quan cai trị người Anh, lương tâm chúng tôi bảo chúng tôi rằng thiêu sống các bà vợ quá trên giàn hỏa thiêu xác chồng của họ là phải. Viên quan cai trị đáp, đúng vậy, còn lương tâm của chúng tôi bảo chúng tôi phải xử treo ông nếu ông làm điều đó. Lương tâm hoàn toàn chỉ là chứng nhân của tiêu chuẩn đạo đức. Nếu tiêu chuẩn được chấp nhận là một tiêu chuẩn sai lầm, thì lương tâm sẽ cho phép và không hề phản đối cả đến những sai lầm khủng khiếp như việc pháp đình của giáo hội nhân danh đấng cứu thế. Sự kiện là lương tâm của mỗi người đều cần được giáo huấn. Cơ chế bén nhạy của nó đã bị sự sa ngã làm mất thăng bằng. Cũng như viên đạn chỉ trúng đích khi nó được nhắm đúng, thì cũng vậy, những phán đoán của lương tâm chỉ đúng khi nó được đưa ra đúng với Kinh Thánh. Đó là một luận cứ rất mạnh, dạy chúng ta phải nghiên cứu toàn thể lời Đức Chúa Trời một cách kính cẩn và thận trọng. Nếu một chiếc đồng hồ cần được cho chạy và điều chỉnh theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, thì cũng vậy, lương tâm phải hoạt động và được điều chỉnh theo đúng tiêu chuẩn vô ngộ của Đức Chúa Trời, như đã được mặc khải trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, mẫu mực sống duy nhất là tính tình của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Nếu chúng ta đồng đi với Ngài, các tiêu chuẩn của chúng ta sẽ luôn luôn lên cao hơn. Nếu lương tâm phản ứng đúng với tiêu chuẩn về điều thiện mà nó được biết, thì nó bị phong tục tập quán, thành kiến giới hạn. Những điều vừa kể có thể nói rất lớn tiếng đến nỗi chúng ta có thể lầm tưởng đó là tiếng nói của lương tâm. Tập tục đàn áp lương tâm của những người phía nam của Bắc Mỹ trong việc duy trì chế độ nô lệ đến nỗi phải có một công cuộc giáo dục dai dẳng và cay đắng. Khi đó, những người nô lệ mới được giải phóng. Thành kiến và sự cuồng tín đã khiến cho Phao-lô mù quáng đến nỗi ông nghĩ rằng bắt bớ hội thánh là vâng theo tiếng nói của Đức Chúa Trời. Khi ông thấy được bản chất thực sự của những hành động mà chính lương tâm ông đồng ý, ông đã ăn năn cay đắng biết bao. Thông thường, lúc chúng ta tưởng rằng mình đứng trên nguyên tắc, đó là lúc chúng ta sa vào thành kiến. Vậy, khi lương tâm được lời Đức Chúa Trời điều chỉnh, nó là huấn luyện viên của linh hồn chúng ta, thúc đẩy chúng ta hành động đúng, kết án những hành động sai, làm phát sinh sự cáo trách, cắn rứt khi nó bị khinh thường và ban cho chúng ta sự bình an khi chúng ta để ý nghe theo nó.
Xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này. cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con đưa đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính con đường đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Cầu xin Chúa Ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin Ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng, để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con đường đổi thay. Nếp sống con từ nay được biến đổi.
Một lương tâm lên án. Lương tâm luôn luôn lên án hay tán dương bất cứ một hành động chủ ý nào, và Kinh Thánh kể ra bốn trạng thái tiệm tiến trong mỗi loại. Trước hết, chúng ta phải xét các trạng thái có thể xảy ra của lương tâm lên án là sự kiện vẫn khiến cho tất cả chúng ta đều trở thành kẻ nhát gan. Một lương tâm suy nhược là một lương tâm không lành mạnh, một lương tâm bệnh hoạn, quá cẩn thận và nhạy cảm quá mức. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 7 đến câu 12. Nó phản ảnh rất trung thực những tia sáng của nó, nhưng giống như một chiếc la bàn, nó có từ trường quá yếu, nó rất dễ bị chuyển động. Một người có lương tâm như thế thường bị dày vò vì nghi ngờ không biết hành động của mình đúng hay sai. và thường làm cho điều đức tin gieo ra bị sự vô tính lấn lên. Con người rất có thể trở thành một kẻ tử vì lương tâm, như John Wesley đã khám phá khi một ngày kia ông thề rằng nếu Đức Thánh Linh không dứt khoát thúc bách ông sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với một người nào. Và khi đến Kingswood và ngài đã hầu tàn mà ông chưa có dịp nói chuyện về Chúa cho một linh hồn nào cả. Rồi ông nhất định rằng nếu có người cần được nghe về Chúa thì ông nên nói cho họ. Và ông liền thử nghiệm Đức Thánh Linh bằng cách lợi dụng ngay cơ hội thuận tiện xảy ra tiếp theo đó. Một lương tâm có thể suy nhược vì hai lý do. Thứ nhất, không am hiểu Kinh Thánh và ý chỉ Đức Chúa Trời, mà hậu quả là một đức tin bất toàn. Và thứ hai là một ý chí không vâng phục, khiến cho sự lựa chọn dễ thay đổi. Nếu có sự vâng phục ý chỉ Đức Chúa Trời mà mình biết rõ hay sự sẵn sàng làm theo ý chỉ ấy, chúng ta không cần để cho một lương tâm hay phân vân quá mức dày vò mình. Và chúng ta sẽ khước từ việc cứ xét lại mãi một hành động mà chúng ta đã hoàn toàn thực hành bằng một đức tin vững chắc. Nhiều người cứ phí thì giờ để làm một việc chẳng bao giờ tội nguyện được, là cứ chụp đi, chụp lại và rửa đi, rửa lại mãi những tấm phim ảnh mình đã chụp chính mình. Cách sửa chữa thói xấu đó là phải thẳng thắn đối diện với hậu quả mà hoàn cảnh có thể đưa đến trong ánh sáng của Kinh Thánh. Và sau khi đã tìm cầu sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, cần phải quyết định theo điều mà ta cho là tốt nhất. Sau đó, hãy cương quyết khước từ việc khui lại vấn đề đó một lần thứ hai. Một lương tâm suy nhược có thể thoái hóa dễ dàng để trở thành một lương tâm ô uế. Chính sự trong trắng của nó càng dễ khiến nó trở nên ô uế. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 8, câu 7. Nếu chúng ta cứ làm điều mà lương tâm chúng ta chống lại thì bởi việc đó chúng ta làm ô uế nó, và như thế là chúng ta ngăn chặn không cho nó làm nhiệm vụ một cách trung thành. Khi chiếc đồng hồ ngưng chạy thì không phải là lỗi ở chiếc đồng hồ, nhưng là lỗi ở tại hạt bụi đã gây trở ngại cho bộ máy tinh tế của nó. Điều đó cũng đúng đối với lương tâm, nhất là trong lĩnh vực của sự thánh khiết. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ dái và chẳng tin thì không sự gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dái nữa. Timôthê thứ nhất, chương 1, câu 15. Không để ý đến tiếng nói của lương tâm là tự chuốc lấy cho mình nhiều hậu quả tai hại nghiêm trọng. Cầm giữ lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Đó là lời cảnh cáo của Phao-lô, Timôthê thứ nhất, chương 1, câu 19. Một sự ô uế thường xuyên không được tẩy sạch như vậy có thể khiến cho lương tâm trở thành gian ác do thói quen. Hebrơ, chương 10, câu 22. Bản Việt ngữ dịch là xấu. Nếu kẻ có lương tâm đó, nó sẽ để cho người ấy làm và càng ngày càng ít cáo trách hơn. Nó đang bắt đầu phản ứng theo các tiêu chuẩn hạ cấp cho đến khi nó cho điều xấu là tốt và điều tốt là xấu. Người ăn trộm đã phạm đủ mọi thứ tội lỗi và chẳng bao giờ bị lương tâm cắn rứt. Nhưng ông ta rất ân hận chỉ vì đã tiêu mất 10 đồng mà một người ăn trộm khác đã gửi cho anh ta. Việc xem thường tòa án lương tâm sẽ đốt cháy nó để biến nó thành chai lì và không cáo trách chúng ta nữa. Khi đạt đến mức độ đó, Phao-lô mô tả nó là chai lì, nghĩa là vô cảm và chai đá. Kẻ có lương tâm chai lì, Timôthê thứ nhất, chương 4, câu 2. Đây là một tình trạng đáng kinh khiếp vì sẽ không có lời kêu gọi nào thành công đối với nó nữa, và trên thực tế, nó đã bị dành cho sự chết. Nết xấu là quái vật có vẻ đáng sợ, đến nỗi chỉ thấy nó là đã phát ghét. Nhưng nếu thấy thường, ta sẽ quen mặt nó. Trước hết, ta chịu, rồi sau thương xót, và cuối cùng ta ôm ấp nó. Xin chú ý đến diễn trình đi xuống của nó. Một lương tâm trong trắng trở thành suy nhược rồi ô uế, nhưng nó sẽ không dừng lại lâu ở trạng thái ấy nếu sự trong trắng của nó không được khôi phục do việc khước từ điều ác và việc tẩy sạch. Nó hư hoại thêm và trở thành xấu, cho phép kẻ sở hữu lương tâm ấy cứ làm quấy càng thêm mà không hề cáo trách. Câu nói "lương tâm tôi không có cáo trách tôi" có lẽ là một dấu hiệu của lương tâm xấu hơn là một lương tâm trong trắng. Sau đó là trạng thái bi thảm cuối cùng, trạng thái chai lì. Lương tâm khích lệ, truyền lệnh. Đây là giải thưởng mà chúng ta phải ao ước hơn bất cứ phần thưởng nào khác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình hay là lương tâm, không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạng dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời. Giăng nhất, chương 3, câu 21. Nó rất đáng cho chúng ta tin cậy khi truyền cho chúng ta làm điều phải, cũng như khi lên án điều quấy. Một lương tâm thanh sạch, Timôthê thứ nhất, chương 3, câu 9, và Timôthê thứ nhì, chương 1, câu 3, là một lương tâm thi hành đúng đắn nhiệm vụ của mình, rất nhạy cảm khi điều ác đến gần nó. Một ngày kia, ông chủ trại nuôi ngựa đã cho thuê mua lại một số rơm của một chủ gánh xiếc. Những con ngựa của ông ta bỗng trở chứng, không chịu đứng yên, dầu chúng chưa bao giờ thấy được sư tử. Chúng vẫn cảm thấy kẻ thù tự nhiên của mình là người đã từng tiếp xúc với mớ rơm khô kia. Lương tâm sẽ được giữ trong trắng và nhạy cảm nếu chúng ta trung tín vâng theo ánh sáng lời của Chúa soi rọi trên hành vi cử chỉ của chúng ta. Nó phản ứng lại với tiêu chuẩn đó và sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận điều gì không phù hợp hay thiếu ánh sáng ấy. Lương tâm tốt là vật sở hữu phước hạnh của người luôn luôn chấp nhận tiếng nói của lương tâm trong trắng của mình. Timôthê thứ nhất, chương 1, câu 5 và câu 19. Lời cáo trách của nó được đón nhận và hành động bằng cách loại bỏ điều sai hoặc bổ túc phần còn thiếu. Một lương tâm thanh sạch, tốt đẹp là lương tâm không trách móc được trước mặt Đức Chúa Trời và loài người. Công vụ các sứ đồ, chương 24, câu 16. Một trạng thái đưa đến sự thanh thản và yên nghỉ cho tâm hồn. Không có một tiếng nào lên án, phá tan sự hòa thuận với Đức Chúa Trời hay làm tổn hại mối tương giao với loài người. Đánh mất điều đó là phải trả một giá quá đắt, điều mà dường như có thể kiếm được. Tuy nhiên, việc đạt được một lương tâm không chỗ trách được, đối với Phao-lô là một công trình luyện tập không ngừng. Ông đã có một thao trường dành riêng cho linh hồn mình. Tuyệt đỉnh sẽ đạt được khi lương tâm trở nên trọn vẹn. Hebrew chương 9, câu 9 và nhờ huyết Chúa Giê-xu thanh tẩy. Một lương tâm được tẩy sạch. Những phương thuốc thần dược để chữa lành cho một lương tâm ô uế và luôn lên án là gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết có hai phương diện tẩy sạch cần thiết và có thể thực hiện được. Thứ nhất, hãy tự làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 7, câu 1. Đó là mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Charles Darwin có viết về những con vật chẳng bao giờ thấy được bởi vì chúng đã mất thị giác do việc cứ sống mãi trong hang tối. Nhưng ông tìm được một số không sống quá xa trong hang và tuy khả năng trông thấy của chúng đã mất đi một phần, chúng lần lần phục hồi khả năng ấy nhờ làm quen lần lần với ánh sáng. Dầu lương tâm có thể mất đi một phần lớn tính cách nhạy cảm của nó đối với tội lỗi, chẳng bao giờ là quá muộn đến nỗi khả năng ấy không thể được phục hồi. Bước thứ nhất là chúng ta phải tự mình làm sạch, nghĩa là phân rẽ những gì chúng ta biết là tội lỗi và trái ý chỉ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không chịu làm như thế, chúng ta đã tự động không dành cho mình cái khả năng từng trải, quyền tẩy sạch của huyết đấng cứu thế. Nhưng nếu chúng ta quyết định giải quyết dứt khoát mọi vấn đề liên quan đến tội lỗi mà chúng ta biết, chúng ta có thể trông cậy vào sự trợ giúp của Đức Thánh Linh để Ngài thêm sức cho chúng ta càng được vững vàng hơn trong ý định và có thể hoàn tất ý định ấy. Những việc chúng ta tự làm cho mình thanh sạch mới chỉ là một sự chuẩn bị cần thiết để lương tâm chúng ta sẽ được tẩy sạch bởi huyết đấng cứu thế. Lương tâm không thể chữa được những bệnh tật, những điều hư xấu của mình nó. Thơ Hebrew chương 9 câu 13 và câu 14 kê ra một đơn thuốc thần diệu để hoàn toàn tẩy sạch và đổi mới lương tâm. Vì nếu huyết của dê đực, bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ, và nên thánh thai, huống chi huyết của đấng cứu thế sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống càng hơn là dường nào. Đặc điểm của sinh tế về con bò cái tơ sắc ngoe mà khúc sách này có ý ám chỉ chính là vì sinh tế ấy luôn luôn có sẵn và rất dễ hưởng nhận. Đối với huyết của đấng cứu thế cũng vậy. Tuy nhiên, cũng như đối với lương tâm tan vỡ của một người Israel, đối với chúng ta, sinh tế có sẵn ấy phải do chính cá nhân chúng ta nhận lấy cho mình. Huyết báo Chúa Giê-xu luôn luôn chảy tự do sung mãn. Tôi tin, tôi tiếp nhận huyết ấy để nó thuộc riêng về tôi. Tội lỗi kinh khủng nhất một khi đã được tha thứ sẽ lập tức và hoàn toàn bị cất khỏi lương tâm chúng ta. Chúng ta chẳng bao giờ nên để cho nó ám ảnh mình nữa. Lương tâm cũng giống như chiếc lò xo được buông thả sẽ trở về với hoạt động bình thường của nó, là cảnh cáo chúng ta ngay khi tội lỗi mới mon men đến gần và phán đoán đặc tính của một hành động đạo đức. Do việc cất đi gánh nặng chí tử của tội lỗi quá khứ, linh hồn chúng ta sẽ bay vút lên cao như cánh chim sơn ca được giải thoát, kèm theo một tiếng reo hót giữa vùng trời nguyên thủy. Đức Thánh Linh đấng ứng dụng phương thức thần diệu là huyết đấng cứu thế đối với lương tâm ô uế của chúng ta rất vui lòng khiến huyết ấy có thể bày tỏ quyền năng linh diệu của nó, để nhờ đó chúng ta sẽ sống với một lương tâm không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời và loài người.
Chọn tâm con dâng Ngài, vang tiếng hát êm êm, đời con xin dâng Ngài, vâng nghe theo tiếng Chúa, tình yêu con dâng trọn cho cứu Chúa yêu thương, về bên Chúa nhân từ, thỏa vui trong ơn Ngài. Nguyện hiến Chúa đời con với khát khao trong tâm, cuộc sống với niềm tin vững an không lùi bước, cùng tiến đến ngày vui đếm phước ân trên trời, khi cứu Chúa lại hồi con sống luôn gần Cha. Đường con đi dâng Ngài không phân đường quanh co, dù đêm luôn hay ngày xin vâng theo ý Chúa, nay tương lai vui buồn con nắm chắc tay Cha, dựa nương trong danh Ngài đứng luôn luôn bên mình. Nguyện hiến Chúa đời chắc tay Chúa.